ai thăng ba năm 1974, chân tu bất nhiễm trần tâm giới thanh tịnh giải vây năm liên lợi những rộng cờ cáo thành thông tiến thức tâm tâm giác pháp chân lịch giờ. Chân tu, con người chân tu giữ bằng lòng tự sửa lấy mình, lúc nào mà không có nhiễm cái trần tâm giới. Trần tâm giới là cái gì? Cái chuyện đời của người ta mà mình cãi đi cãi lại cãi không ra bị kẹt thì nó dính vô trong cái trần tâm giới. Mà người tu về cái điểm này đó, từ cái đời mà nó thuyết minh sao rồi sửa đổi qua lại thì tự nhiên nó vượt khỏi cái trần tâm giới. Cũng nói từ cái đời một chặt nó kéo về cái đạo. Là người tu có điểm, trong lúc các bạn đã tu, các bạn có thể nghiên cứu cùng chung đàm đạo với người đã tu lâu, một chặt rồi nó cũng kéo về đó. Là nó không có những cái tầng tâm giới. Còn nếu nó những cái tầng tâm giới á, nó giận, nó chấp, nó hờn sau một lời nói của những người khác. Thanh tịnh giải vây lắm lý là lúc mình tu mà đi tới cái nơi thanh tịnh rồi, cái lý là ở thế gian nó có đã kích mình thì nó cũng tự giải tán lấy nó, chứ không có cần gì mình phải mà lo đâu. Biến rộng trời cao thần thông tiến, biến rộng trời cao, bản thể chúng ta là đại diện trời đất, mà chúng ta khai tâm được bản thể rồi thì ở bên ngoài nó hòa cảm cũng chung nhau. Thần thông tiến lúc đó ta ngồi ở đây, chúng ta có thể chuyển điển bất cứ ở nơi nào, mà trước hết muốn chuyển điển ở xa thì phải chuyển điển được cái bộ đầu. Cho nên các bạn tu đây rồi nó sẽ mở tới cái ngũ quỷ giai thông, lúc đó cái phần điển đó nó hòa cảm với cái đại tự nhiên, thì lúc đó là thần thông tiến, chứ không có cái thần thông gì mà nó kêu mà quan trọng lắm đâu. Mình tu thì nó mở ra thì tự nhiên nó mới chuyển được. Cho nên nhiều người tu được nhẹ rồi đương bộc lộ cái chuyện cao siêu này, một chặt nó phát triển về cái sự cao siêu khác, mà càng nghĩ càng cao tự nhiên nó đi tới những sáng suốt, nó làm cho cái chân tâm thơ thơ vui vẻ, thức tâm tâm giác pháp chân giờ. Trong lúc đó mình hiểu được rồi, hiểu ta thì chúng ta hiểu cái pháp là cái gì. Khi mà tâm minh bạch ta thì cái cơ cấu hiện hành nó bao gồm có những gì thì tự nhiên thì từ cái đau nó chuyển qua cái chân pháp, nó dời lần đi thay vì nó ô trượt đậm loạn như xưa. Duyên tình kết tập thành đời, tạo ra khối óc cảm nơi nhân tình. Duyên tình kết tập thành đời, chúng ta có bản thể, có sự kích động và phản động của thế gian, rồi nó kết tập thành cái đời, khối này tới khối kia tới khối nọ, tạo ra cái khối óc hợp tác với nhau, cảm nơi nhân tình. Do cái khối óc con người, cái phần thanh lý của con người, nó hiểu cái nhân tình thế thái, nó biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Có người tán thưởng đẹp xinh, có người ghen ghét sự tình giả tâm, mà có người thấy cái chuyện đẹp xinh ở bề ngoài thì tán thưởng lắm, mà có người ghen ghét cái chuyện giả tạo là người đã đi sâu và người đã bị gạt nhiều, người mới tiến về lấy người. Thì lúc đó người mới nhận định được cái giả tâm ở bên ngoài. Như các bạn tu ở đây cũng vậy, một thời gian sau các bạn thấy chán như đời lắm, chính giữa con mình, gia đình mình cũng thấy cái đời nó giả, thấy những cái phát ngôn của họ cũng không có chân chánh nữa, rồi xét lòng tới mình nữa cũng chẳng có chân chánh. Thì lo tu mà để tiếng âm dương lẫn lộn sai lầm, đảo điên dành dạ khó tầm đi chơi. Con người mà không có tu nó lẫn lộn về lắm, khi chiếu âm khi chiếu dương nó làm sai lầm. Cho nên con người có cái tánh tham muốn không chừng không đổi, đảo điên nó dành dạ khó tầm đi chơi, không biết chân lý là cái gì, ở đâu tìm ra chân lý cũng không biết. Cho nên phải hành rồi mới thấy, phải tu nó mới mở, nó thấy được cái ánh sáng, nó mới vượt biết cái ánh sáng. Lúc đó các bạn mới thấy chân lý này, bên ngoài xuất hiện hải sơn, bên trong cũng có một kinh vực tĩnh tâm. Ở ngoài chúng ta dồn ra thấy hải sơn, thấy cái tâm ta khỏe, hồi nào giờ ta ở đô thị xe cổ này kia kia nọ kích động phản động quá nhiều, ta ra ta thấy hải sơn, cái tâm ta thấy nhẹ nhàng. Mà thiết thì thiết ra bên trong, trong cái nội tạng của chúng ta, ta tu khai trung tiên bộ đầu rồi, ta thấy ánh sáng, nó kinh quần, nó cũng có hải sơn như bên ngoài, lúc đó cái tâm ta mới tịnh được. tu thờ chuyển tiến thì thầm, thái minh chân trạng bớt lầm bớt sai. Mình tu là sửa, phải chuyển tiến, nay sửa chút mai dưỡng chút, nó phải chuyển tiến trong cách tên niệm mà tiến, chứ không phải là nếu tôi la lô rồi nếu tôi tu tôi hay chỗ nào trong đó mình khai thông sửa từ điển nó càng ngày càng nhẹ. Khai minh chân trạng bất lầm bất sai, khai minh nó trở về cái chân chánh của nó, trở về cái sáng suốt của nó thì nó bớt bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Tu tâm dưỡng tánh chứa hoài đấu tranh động loạn tạo sai khổ hoài. Mình tu tâm dưỡng tánh mình sửa sự sai lầm của mình thì càng ngày càng tiến, mà nếu mà mình đấu tranh động loạn thì mình tạo thêm sự khổ cho mình và sự sai lầm cho mình. Báo đời thâm lý phân hai, từ trung đến thượng diễn đạt quá sanh, từ đạo tới tới đời nó có cái chuyện bề trong sâu cao siêu ở bên trong, nó có phân lý đời cũng có cái hay của đời và đạo có hay của đạo. Từ trung đến thượng, từ cái phần diễn của mảnh đất phù sanh này đi tới tới thiên đại, nó chuyển đại quá sanh. Chúng ta tu ở đây là mở ngay cái trung điên trung tiên, rồi khô chân tâm, rồi nó mở lên cái trung tâm bộ đạo, lúc đó nó chuyển đại quá sanh. Thì lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng mở cái phần điển, càng ngày càng thanh. Nhân gian di chuyển thừa hành, thiên đàng biến hóa điều lành tiến thanh. Ở nhân gian thì nó phải thừa hành, nó chỉ tôn gốc cái phần thanh điển, thì đi đâu nó cũng hòa cảm với thiên hạ. Mở thiên đàng biến hóa điều lành tiến thanh, luôn luôn nó gặp những chuyện may mắn và sự xa suốt càng ngày càng tăng gia. Có một cái diệu pháp thâm tiến ở bên trong, nó hiểu nên nó thơ thớ nhưng mà tiến thanh mỗi đường mỗi lối mỗi tập gặp xa thông cảm hợp phần điện xây đó. Mỗi đường mỗi lối mỗi tập ở trong bản thể nó có lớp có lan, cũng như tôi thường nói, họ nói hạ giới trung giới thượng giới, mỗi nơi đều có ba giới ở trong đó, hạ trung thượng đó. Thì nó mỗi từ nó phải khai mở gần xa thông cảm hợp phần diệu tây, gần cũng như xa thì mở hết khai thông hết, thì nó mới biết xây dựng, biết đem cái chân chánh về để tự trị và khai thác lấy nó. Phần hồn trách nhiệm làm thầy vía thờ qua giải ngày ngày phân minh, cái phần hồn phải trách nhiệm đối với trời đất mà làm thầy để trị, để truyền thâu thập cái thanh điển ở bên trên, thì về chuyển hóa cho lục căn lục trần bò bay mấy cửa bên trong chúng sanh nhân viên trong bản thể chúng ta. Cái vía thời quá giải, vía là nó thưa lớn và nó phổ biến ngày ngày, nó làm phân minh cho bên trong, thì tự nhiên nó sẽ đập tắt những sự động loạn cũng như trước của như ở trước kia. Càng ngày càng tu các bạn sẽ đi tới trong cái thầm kín thanh tịnh, từ nào cái phần hồn nó hạ lệnh ở dưới nó mới gian lận, cho nên có thể điều khiển đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, do trong cơ thể của mình chuyển hóa nó được hết. Lục căn nương giữa chân tình, lục trần phân hóa chuyển khuynh hướng đời đó. Ở thế gian lục căn nó nương giữa cái chân tình, nó theo cái sáng suốt ở bên trên của phần hồn truyền bá xuống dưới, thì nó càng ngày càng tiến, thì tự nhiên lục trần nó không có tỉnh bờ được nữa, nó phải phân hóa, nó phải giải tán, nó chuyển khuynh hướng đời, nó trở quay về đời là nó trở về đời. Cho nó không cần, không còn ai vui vui trước lẫn lộn đời đạo, làm cho mình cái chân tâm của mình càng ngày càng bất minh. Mà cái việc lục căn ở bên trong nó nương giữa cái chân tình, nó theo cái phần thanh điển rồi thì lục trần tự nhiên nó phải giải tán. Cho nên các bạn tu ở đây là mở bên trong trước thì mới ảnh hưởng được bên ngoài, chứ không phải các bạn tu ở bên ngoài rồi vô sửa bên trong đâu. Chính các bạn ngay bây giờ là sửa bên trong rồi nó mới mở cho bên ngoài, nó ảnh hưởng bên ngoài thì tự nhiên bên ngoài nó phải gian, nó không cần dùng bùa phép gì hết. Mẫu ái thì 163, nhân tình thế thái đổi thay, ngày ngày tham dục biểu bày đấu tranh, chẳng lo tự sửa tự hành, khổ càng thêm khổ thân đành phải theo. Ở thế gian này nó hay thay đổi, như tôi đã nói, trời sáng trời tối tâm con người nó biến chuyển, nó chạy theo cái sự nhiễu động của cơ thể, cái tánh tình của con người nó không nhất định, nay nó vậy mai nó khác, ngày ngày nó tăng gia sự thêm tham dục, thích cái bóng tối, nó thích cái mặt tiền, nó thích cái giả tạo ảo ảnh ở trước mắt, nó biến bày đấu tranh chuyện này thì kia nữa nọ, chẳng lo tự sửa tự hành, không có sửa cái chuyện ở bên trong nhưng mà lo theo dõi chuyện bên ngoài không. Khổ càng thêm khổ, thân đành phải theo, nó càng ngày càng lôi cuốn, nó làm cho cái cơ thể mình bất an. Cho nên các bạn có nhiều người chưa tu ở đây, nó sanh ra những sự lo, bệnh hoạn, thần kinh yếu, ngũ tạng yếu là tại vì sao? Tại mình đi theo bên ngoài thay vì mình trở về với mình. Cho nên nó đau khổ, rồi nó sanh ra bệnh hoạn do cái bản tánh mà ra. Sự thay đổi, đổi thay tâm trạng của con người vô tình vô đổi, nay muốn điều này, mai muốn điều khác, thậm chí mở miệng thề thốt với trời Phật nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ qua, tự hành lấy thể xác mà không hay. Người tu khi mà bước vô thấy cái pháp hay, vô cái tôn giáo nào cũng vậy, có người nguyện theo Chúa cho đến cùng, có người nguyện theo Đức Mẹ cho đến cùng, có người nguyện theo Phật Bà cho đến cùng, có người nguyện theo Thích Ca cho đến cùng, thần thánh cũng vậy nữa. Nhưng mà rốt cuộc về nó không hành, nó chỉ muốn chấp nhận có một chút đó rồi thôi, thì về nó không chịu thực hành, rồi nó trước lại nhờ đỡ lấy cái thông minh của nó lợi dụng đấu đánh trọn lành, cho nên càng ngày nó càng cảm tiến, rồi nó rốt cuộc nó bơ chứ, nó hành hạ lấy nó rồi nó đổ thừa tới đời trời đất. Chứ không thiết ra kỳ thiệt nó không có tu, nhưng mà miệng nó nói tu thôi. Lắm khi ước muốn làm thầy, bày ra đủ chuyện thơ ngay với người, Phật tiên xếp thế lực cười, người không thử chức gạt người làm chi. Lắm khi ước muốn làm thầy, nhiều người tu thấy cái pháp hay, muốn tu một ngày kia để tôi phổ biến dạy người này, tự nhiên người nọ, tôi ở trên đầu người ta, tôi làm thầy người ta, tôi điều khiển người ta, tôi lợi dưỡng người ta, bày đủ chuyện thơ ngay, bày ở cúng quải, bày đủ thứ bùa phép. Nhưng mà chính cái người vẽ ra những cái chuyện đó rồi họ cũng có nhất định có thể kết quả bằng cách nào ước chừng ước lượng mà thôi. Chứ vì chính bản thân họ, họ chưa thực hành tới được, làm thì có chừng chứ không. Phật tiên xét thế là cười những người đắng con lành đã thoát cái phàm tục của như chúng ta đây. Ta tu bỏ cơ thể đi, một ngày kia chúng ta tiến theo Phật thì nó sẽ đi tiến theo Phật, và tiến về tiên, nó tiến về tiên. Xét thấy nữa từ, xét những cái phần còn ở lại, rất cười cho họ, và họ không hiểu lấy họ, người không tự giúp, không chịu giúp lấy họ, lại gạt người làm chi, đi bày này, bày kia, bày nọ, đi gạt thiên hạ mà thôi. Thì chính họ, họ nói họ làm thầy, mà họ chưa giúp thầy ngày nào hết. Và có khả năng tự khắc phục lấy mình, nhưng không chịu thực thi, ngược lại đi tìm cách khắc phục người khác, ngoài phận sự thiên liên, tự gây cho Phật hồn yếu ớt và thần kinh bất ổn. Cái chuyện của mình mà mình không lo, chạy đi lo chuyện thiên hạ thì mình xài phí cái cơ năng, trong cái năng lượng của mình sẵn có càng ngày càng tiêu tan, làm sao nó không bệnh hoạn. Cho nhiều người tu rồi nói tôi đi làm thầy độ người này người kia người nọ, rốt cuộc rồi tới lúc thầy bệnh không có biết làm cách nào, hồn vía tiêu tan không biết cách nào chữa. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đây phải tự tu tự tiến, phải tiến cho kỳ được sự kết quả. Chúng ta đã có bản đạo hiện hành, cũng là loài người tu tiến thì tới cái ánh sáng, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu tiến đến ánh sáng. Nhiều người cũng có cái từ tâm muốn phổ biến cái đạo pháp ra cho tất cả thế giới, cho nhân loại, nhưng mà cái khả năng của mình hữu hạn, mình lo mình tu đi rồi sẽ ảnh hưởng từ từng lớp một, chứ không có nôn nóng gì phải phổ biến tấp tốc, thì tự nhiên nó sẽ đi tới. Thì các bạn lo tu đấy, các bạn sửa, các bạn cũng mắc mũi tai miệng như người thường, các bạn đắc được một cái lời nói ôn tồn và một phần thanh điển cho bạn, tự nhiên các bạn có thể ảnh hưởng người khác tùy theo cái trình độ của người đó. Bản thân khó nổi sanh tồn, tâm người muốn hưởng muốn khôn hơn người, tình trời xuất hiện đẹp tươi, ai ai cũng được hưởng nơi chung tình. Bản thân nó khó nổi sanh đầu, cái bản thể chúng ta tự nhiên nó phải chết. Mà tâm người muốn hưởng muốn khôn hơn người, người nào cũng vậy, ai cũng muốn khôn hơn ai hết. Cái đó là cái chuyện sai lầm, nhưng mà mình khôn, mình lấy mình sửa mình đem cái thanh cao khôn, chúng ta sáng suốt và tiến trở về sự sáng suốt, và đem sự sáng suốt bị bó quá cho trong cái lục căn lục trần, và sửa chữa chúng sanh đang theo chúng ta đây là ở trong bản thể, từ lỗ chân lông cho đến mỗi cái cơ quan tim gan thì phế thận của chúng ta ở bên trong nó lớn lắm chứ không phải nhỏ. Thì chúng ta đem cái sáng suốt đó về để ban bố cho tất cả, thay vì chúng ta nói đem ban bố cho mỗi người chuyên một thì cái đó không được. Chúng ta phải thi để ảnh hưởng người khác. Trên cái bản tu ở đây, chúng ta chỉ dùng tâm mắt để dòm xem những bản tu khác và kiểm soát họ, chứ không có bao giờ mà mê muội nghe nói họ. Thì tự nhiên họ có những cái lời nói gì thanh cao, cái phần diễn nhẹ nhàng đó, chúng ta tìm theo để tự thanh lọc lên mình, rồi mới hưởng ứng theo cái lời truyền bá đó, và chúng ta tiến tới đồng hạng hay là nhẹ hơn. Cái tình trạng xuất hiện đẹp tư, tất cả đã sẵn sàng chờ đợi chúng ta từ tình này tới lớp kia, mà ai cũng được hưởng nơi chương trình. Cái chuyện của trời đất đã sắp đặt cho mọi người thì mọi người nhất định sẽ đạt được, mà do cái sự công năng công phu tự khắc phục lấy người, người mới được. Chứ còn khi không mà ý lại, khi không để cho nó tới, không có bao giờ tới được. Chúng ta phải tiến tới, chúng ta mới ngộ đạo. Còn nếu chúng ta lưu lại ở đây, làm sao chúng ta ngộ đạo? Mà muốn tiến tới đó là cái nơi gì? Đó là nơi thanh tịnh bất động. Chúng ta phải trở về chân trạng bất động, chúng ta mới tiến về tới bất động. Ở thế gian, phần trí thức mở miệng nói ra thì cái phần trí thức nó hòa cảm, nó càng học thêm, càng cỡ mở thêm, càng vui vẻ thêm. Mà bây giờ chúng ta không có nuôi dưỡng cái phần nhẹ, cái phần thanh điển ở bên trên, làm sao chúng ta hòa cảm với cái được luồng thanh điển ở bên trên được. Cho nên các bạn, tuy có người không học, nhưng mà tuổi tác lớn rồi, nói chuyện hiền lành, cái tâm chúng ta đã hiền sẵn, chúng ta đã tự cảm quá nhiều, chúng ta đã ngộ những sự đau đớn, đau khổ quá nhiều. Bây giờ ta hướng về cái con đường thiện giác, mà gặp những lời nói thanh cao, nhã nhặn, thiện giác, cái tâm của chúng ta cũng hòa cảm theo người, chứ không phải nói là tôi phải học nhiều, tôi mới biết, nhưng mà qua những sự thử thách rồi, tự nhiên nó tiến tới. Cho nên các bạn lấy cái đó mà chứng minh. Bây giờ các bạn tu ở đây, các bạn sơ hồ, các bạn làm pháp luân, mục đích các bạn để làm cái gì? Để làm cái phần điển ở bên trong càng ngày càng thanh nhẹ, rồi nó sẽ tiếp xúc với cái phần thanh nhẹ ở bên trên, giữa đời và đạo ở thế gian. Chúng ta cũng thể hòa cảm với những phần trí đức, và ở thiên đàng chúng ta mới được hưởng cái ánh sáng thiên nhiên của bên trên chiếu rọi, để làm cái thiên tâm cho chúng ta càng ngày càng mở mang và sáng suốt thêm. Ma nhất trưởng Phật ý sức, sự đấu loạn lúc nào cũng nhiều hơn sự thanh tịnh. Qua cống và tranh giành cho bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ hưởng được một phần nào thôi. Người tu cũng phải hành rất nhiều, nhưng kết quả cũng có bao nhiêu. Cho nên sách có câu tu nhất thiết ngộ nhất thời. Vậy khi ta hành pháp cho nên nôn nóng, nhưng chỉ bình thản tu tịnh thì mới tiến đến sự thành công. Bây giờ chúng ta muốn có sự thành công nhẹ nhàng như Đức Phật, chúng ta phải buông bỏ tất cả từ bi hỷ xả, để cho tất cả mọi việc mà nó đứng theo dõi chúng ta và đứng bao vây, là gây cái sự nhiễu động ở trong khối óc của chúng ta đây, chúng ta buông, nếu chúng ta bám lấy nó là sao chúng ta tiến được tới về nơi thanh tịnh. Chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên khi các bạn tu lần lần, các bạn đi trong cái mê giới, trong cái mê trong cái tịnh, mà cái mê đó nó làm cho bạn làm được cái gì? Làm cho bạn quên cái chuyện đau khổ của thế gian, làm cho bạn được nhẹ nhàng, rồi bạn mới tiến về cái thanh tịnh. Bởi vì trong đó nó nhiều cơ cấu, nhiều cơ quan, nhiều tầng lớp. Cái khi mà các bạn xuất ra rồi, cái phần thanh điển nó tới đó, giới hạn nó trở về, nó mới động loạn nhắc những lời cho các bạn. Nhưng mà các bạn biết rằng trong cái giờ, cái giây phút mà các bạn được thanh tịnh đó là các bạn tiến về từ nơi thiền giới, rồi nó hết lực lượng nó mới trở lại về đạo. Cho nên ở đây chúng ta có chỉ rõ rằng đạo đạo phân tu trở về đâu, nó nhớ gì chuyện đạo, thủ quán đủ thứ, ăn thua thế gian. Nhưng mà chúng ta khi nhắm mắt công phu nó nhẹ nhàng rồi thì những cái đó nó quên. Thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó, nó tiến lên cao chừng nào, sau này chúng ta mới đắc sự sáng suốt ở bên trên. Chứ còn các bạn còn trở về cái chuyện thế gian mà đem cái sáng suốt của đạo về phổ biến, lợi dụng cái mánh lớn đó để đi hại người ta là không được. Nhưng ở đây chúng tôi đã nhắc các bạn rằng, chừng nào các bạn có luồng điển, không nên chửi rủa thiên hạ và không nên nghĩ điều xấu cho thiên hạ. Với cái hồn của các bạn tu, cái vía các bạn sẽ nhẹ. các bạn sai cái vía làm điều gì, cái vía nó phải chuyển theo, nó phải ứng theo cái lời của chủ nhân ông là Phật hậu, rồi nó ra nó gây tai hại cho thiên hạ. Cho nên chúng ta không có chịu tổ chức, không có chịu phân kẻ lớn người nhỏ, kẻ tu trước người tu sau, nhưng mà tất cả đều đồng hạng để ngồi gần nhau để nghiên cứu. Chứ còn nếu mà phân giới thì trên đề xuống dưới, mà ở dưới kích động lên trên thì làm ra nó gây rối về cái phần điển. Cho nên ở đây tôi nhắc hoài, nhắc luôn luôn, nhắc hàng tuần cho các bạn tự sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác, chứ không có nên làm thầy người ta, hay là không nên tôi ngồi ở nhà tôi chuyển điển, tôi phá ai này cái nọ, cái đó nó hư hại thêm. Nó tập quán cho cái vía theo cái chuyện đời, thì tự nhiên cái chuyện đời nó càng ngày càng gia tăng, rồi nó bao vây. Bởi vì mình nghĩa là ma nhất trưởng, Phật nhất xứ, là cái tâm mình nghĩ chuyện bông lông bao la nhiều lắm, mà cái miệng mình nói tôi kính lễ Đức Phật, mình ngồi thanh tịnh để tiến về Đức Phật một tiếng đồng hồ ngồi không nổi. Trong tâm nó tối nay tôi ngồi tôi sáng để tôi đảnh lễ Phật, nhưng mà ngồi không nổi. Cái trầm tâm nó bao vây, nó làm cho các trở ngại các bạn. Cho nên các bạn cứ hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu đó, nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó, rồi các bạn sẽ đi tới lần lần, đi tới trọn lành và nhẹ nhàng tốt đẹp. Chứ đừng có nói chúng ta tu ở đây phải kinh kệ cái này cái nọ để trước mặt, không, chúng ta để đưa sắp đặt ngay trung tâm bộ đầu, tất cả phải hội đồng và tiến lên thâu gốc cái phần thanh điển ngay trung tâm bộ đầu, để cho nó càng ngày càng dễ nhàng, càng cởi mở, càng tiến lên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái từ bi bác ái là gì. Cảm ơn các bạn. Tất cả con sáng những người
việc tôi có một thắc mắc, nhờ ông có vui lòng cởi mở dùng thắc mắc. Nếu mình tu theo chùa miếu, tu theo cái đạo bề ngoài, đạo của thế gian, thì nghề nghiệp làm ăn hàng ngày đối với gia đình xã hội thì đánh cá hay bán tôm thì chờ đó là sát sanh sát nghiệp, khó mà tu được. Còn mình tu theo pháp lý vô vi của mình, vậy nghề đó có ảnh hưởng gì đến phần công phu theo đạo pháp vô vi không, hay là cũng vẫn bị tội sát sanh quá nặng, khó mà tiến lên trên được. Tôi mong ông Tâm chỉ dẫn. Thì cái nghề cái tu về pháp lý vô vi, tôi đã nói rằng mình sửa về cái phần điển giới, cái điển giới của cái cơ thể của con người được tiến triển càng ngày càng nhẹ, thì tất cả những gì ở xung quanh mình cũng có thể ảnh hưởng được. Rồi cái nghề làm ăn ở đâu, người làm việc đây, kẻ làm việc khác ở trong cái thời gian hữu hạn mà thôi. Rồi cái nghề như ví dụ đánh cá, nó cho là đó là sát sanh, nhưng mà về đời đó là cái chuyện công tác phục vụ cho nhân loại, mà cái phần về thiên nhiên là cái phần hoa hoa sinh sanh. Chứ không phải nên ông nào cũng muốn sắm cái ghe đi đánh cá được đâu. Có ông đánh cá, có ông lại bán thịt heo, mà có ông ngồi nắm cái nhíp kim ăn, có ông lại quét rác. Mỗi người nó có một phận sự. Một thời gian nào đó tự nhiên nó chuyển qua, nó không làm nữa, thì người khác kế tiếp. Cái việc nó phải làm vì trong cái luật định quá quá sanh sanh ở thế gian, nó đã có sẵn từ mấy ngàn năm nay. Chứ không phải là tôi làm đó là tôi sát sanh đâu, không. Mỗi người nó có phận sự trong một thời gian ngắn thôi, chứ không phải tôi làm vĩnh cửu được. Còn cái phần tu ở đằng này, nếu mà các bạn rủ có sát sanh thì nó theo, nó đòi hỏi nơi các bạn. Thì các bạn tu cái phần điển thanh nhẹ mà nó áp đảo vô mình thì mình đưa nó lên thanh. Thì cái tu này nó quy nguyên về chân trạng. Nếu chúng ta quy nguyên được về chân trạng của chúng ta thì những phần đó cũng được theo về quy nguyên chân trạng của nó, và nó sẽ tiến bộ mau lẹ hơn là người thường. Cho nên cái này không phải là một cái tội gì hết, nhưng mà tất cả người ta thấy ở thế gian người ta cho là tội. Vậy cho bây giờ làm cái gì đây bây giờ? Khóa miệng lại,
tâm niệm lại, cột tay cột chân ngồi đó là hết tội. Không được, không có cái pháp nào mà làm vậy hết. Cái luận định quá quá xanh xanh chuyển từ nơi này qua nơi khác, mỗi người phải làm theo tùy theo cái phòng sự của người đó. Chứ không phải là nói tôi thấy ông đó ông bán cá thành hành, rồi bây giờ tôi làm cái ghe tôi đi bắt cá ra cái đó chìm luôn. Không phải cái nghề của tôi, và không phải cái sự chỉ định của mình thiên liên mình địa tiên. Cho nên cái đó nó không phải là cái tội, nhưng mà người phạm ở thế gian họ dùng ra họ thấy họ cho đó là cái tội ác. Vậy chứ bây giờ không có muốn tránh cái tội ác đó, bây giờ làm thế nào? Tôi ăn cọng cỏ tôi cũng là người có tội, tôi ăn cọng rau tôi cũng là người có tội. Bây giờ tôi sát nó tôi mới ăn. Hỏi bây giờ tôi phải làm thế nào? Ông Quang trả lời được rồi. Tôi phong cái miệng lại, cột tay cột chân ngồi đó. Đã nói rằng quá quá sanh sanh mỗi người một cái nghề nghiệp riêng. Còn tôi với pháp lý này nó sẽ thay đổi lần lần. Cái phần điểm của người đó nó thay đổi nhẹ, nó sẽ chuyển qua một cái giới khác, nó làm cho việc khác. Còn cái việc đó cũng vẫn có người khác thay thế. Cho nên các bạn đừng có lo rằng tôi làm cái nghề đó là có tội. Không có cái nghề nào có tội đâu. Chúng ta tới đây uống một ly nước rồi trả lại không có một giọt nào uống được. Các bạn kiếm cho tỷ này, tỷ kia, tỷ nọ, các bạn cũng bỏ đó mà đi, các bạn không làm được cái gì hết. Có cái tội, giả chân có cái tội là mình có cái sáng suốt, mình đi làm những điều ác, mình phá phái thiên hạ, mình làm lấy cái khôn ngoan mình làm cho mọi người cảm tiến. Bày điều này bất chánh, bày điều kia bất chánh, làm cho người ta mê muội, làm cho nó trở nên cái tánh như vật điên cuồng. Đó là cái tai hại. Thế đó mới là cái tội. Còn cái tội đó là tại sao cái chứng minh đó là cái tội? Bởi vì khi mình thấy mình có cái sáng suốt mà mình gây cái tối tâm cho người khác, tới giờ phút cuối cùng mình ăn năn là mình phải bảo thủ. Bởi vì mình hại đối phương mình phải bảo vệ lấy mình. Lúc mình bảo vệ lấy mình thì cái tối tâm nó phải dồn dập trong cái tâm ấp của chúng ta. Làm sao mà tiến được, lúc đó nó xảy ra cái chuyện điên cuồng. Còn cái này khác, cái này chúng tôi thấy xuống thế gian, chứ tôi làm theo phận sự. Và tôi sửa từ cái trượt đi tới cái thanh. Thì tất cả những cái thù hèn nó tới, mình chuyển hóa nó đi lên trên hết. Trở về nguyên căn cũng như những các sư trong chùa có nói thường là đổ. Đổ cho ngài nó không nói ăn. Thì đằng này lấy cái gì mà đổ? Nếu mà chúng ta không thanh, làm sao chúng ta lập được đối phương? Cái trượt nó xâm nhập vô trong bản thể của chúng ta là trượt. Cộng rau cũng là trượt, miếng thịt cũng là trượt. Mà trong cơ cấu này nó không có luôn thanh, làm sao nó thanh lập được cái trượt của đối phương? Mà chỉ bằng độ. Cho nên lần này chúng ta ăn uống làm việc hàng ngày, nhưng mà thanh lập rồi thì nó tiến. Thì cái chuyện làm ăn ở đâu? Ở trong xã hội này, một cái cơ cấu làm ăn nó không phải là nuôi dưỡng một người đó đâu, nhưng mà nó nuôi dưỡng nhiều gia đình. Trong cái sinh hoạt kinh tế những chung nói về đạo, nhưng mà cái luật quá quá sinh sanh của đủ tế tiên nó đã có sẵn, có phần. Bây giờ thử hỏi các bạn, nói rằng đó ông lấy cái búa đập đầu trâu nó chết cái gì? Thì bạn lấy cái búa bạn đập cho nó chết không? Bạn đập 15 búa nó cũng chết. Nó phải có cái người nó sát nó mới được. Có cái phận sự để làm cái việc, chứ không phải ai muốn làm cũng được. Cho nên những người tôi ở đây rồi lần lần người ta mới đi càng ngày càng thanh nhẹ, tới cái tuổi tác nó không có cho phép làm cái nghề đó, họ bỏ. Họ đi lên cái tầng khác và sẽ làm còn nhiều hơn cái việc đó. Họ cứu rỗi về phần linh hồn, về phần thanh điển của vạn vật. Họ cũng làm, họ cũng thâu hết để tiến. Rồi ở thế gian người ta nói người này nói tội này, tội kia, tội nọ, nhưng mà họ ăn năn rồi là hết tội. Cái người đời biết tu, xóa liền. Phật xóa liền. Phật là gì? Cái tâm mình, cái thanh tịnh mình. Mình nuôi dưỡng cái động loạn quá nhiều thì mình đè bẹp mình. Và mình cảm cái tâm động loạn đó, mình giải tán cái động loạn nó đi tới cái thanh tịnh là nó xóa liền. Không có nữa. Khi chủ nhân ông thanh tịnh thì bạn bọc đi theo chúng ta đều là thanh tịnh. Và nên đều được cứu rỗi. Cho nên tôi đã nói các vị ở thế gian đây đều là Bồ Tát, chứ không có người nào
không phải Bồ Tát hết, mà họ không chỉ chấp hành cái đường lối của họ đi. Loài người đã chứng minh Phật, Tiên, Thánh, Thần do cái khối óc con người chứng minh. Hỏi cho cái quá trình ông đó làm cái gì thì nó cũng như người ở thế gian. Một người làm một phận sự, ông tiên ông đứng đi câu cá, rồi ông cũng tu lần lần thành Phật. Thấy không? Một cả cút khác nó bỏ dao, nó cũng là thành Phật. Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta hành, mà khi chúng ta hiểu rồi á là chúng ta tiến tới cái còn lành. Thành ra ở thế gian ai cũng phải qua cái bóng tối rồi mới đi tới cái ánh sáng. Cho nên các bạn đừng có lo, bởi vì mình chúng ta đi ở đây là đi trực chỉ một con đường, từ cái tối thì tới cái sáng. Cho nên các bạn đã bịt tai, các bạn đã nhắm mắt, các bạn đã co lưỡi, các bạn đã làm thinh để các bạn hiểu lấy bạn, thì từ lúc đó nó sẽ thay đổi, chứ không có cái gì đâu mà đáng lo. Còn ở thế gian họ nói tội này tội kia tội nọ, cái rốt cuộc rồi mà tính ra không có người nào không có tội. Có cái tội ăn no ngủ kỹ cũng có tội, không có ăn no thì cũng không có tội. Nhưng mà tính ra tội như người ta suy luận như vậy đó thì tất cả đều khóa miệng lại hết, thì càng ôm nữa. Một cái luật định qua bao sân sân của đời.